Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi các cộng đoàn thánh hiến trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai, như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Đường tới can về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin tiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cán về, che cứu nhân gian khỏi ô nhơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường, người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ, ba mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của Thầy, các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta không lạ gì cảnh những kẻ làm quan xài tiền như nước, ngồi trên những chiếc xe sang, tiện nghi đầy đủ, để lãnh đạo dân đen cơ cực bần cùng. Đó là một hiện trạng rất thực, rất đáng buồn trong thế giới ngày nay. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giê-xu dạy các môn đệ bài học làm người đứng đầu. Làm thủ lãnh không phải là đi đòi người khác phải phục vụ bản thân mình. Trái lại, người đứng đầu phải phục vụ anh em, phục vụ đến độ sẵn sàng hiến thân mình, chịu chết để làm giá chuộc muôn người. Đức Giê-xu đã nêu gương sáng về tinh thần phục vụ đó. Người là Thầy, là Chúa, nhưng đã cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Người lên Jerusalem để chịu nhạo báng, đánh đòn và chịu chết trên cây thập giá, ngõ hầu giải thoát con người khỏi ách tội lỗi, hàn gắn lại mối dây liên kết với Thiên Chúa. Đức Giê-xu hiến thân mình phục vụ sự sống linh hồn tha nhân. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi phục vụ như cách thức của Chúa, hiến thân mình vì lợi ích cho anh em. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã chịu kết án tử vì tội chúng con. Xin cho chúng con cũng biết theo Ngài trong bước đường hy sinh phục vụ tha nhân. Amen.
Tình mến trong con dẫu nhạt nhòa, con vẫn hát lên một câu ca. Trong Chúa xuân tình dâng bao la, trong Chúa xuân tình dâng bao la. Mùa xuân qua đi đón hạ về, trong trái tim này con vẫn nhớ. Nhiều lúc con là thân lá mùa, chỉ biết rơi rụng cùng cơn mưa. Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai. Thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai. Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngừng. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa sắp hồ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Bạn gợi ý xét mình xưng tội của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa chay. Trong mùa chay, người Công giáo luôn được khuyến khích đến với bí tích giải tội. Để giúp các tín hữu xét mình chuẩn bị xưng tội, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một số gợi ý. Sau khi giải thích ngắn gọn về lý do tại sao cần phải xưng tội, bởi vì chúng ta đều là những người tội lỗi, Đức Thánh Cha đặt ra 30 câu hỏi cho việc xét mình để có thể xưng tội cách tốt nhất. Bản hướng dẫn xét mình này là một phần của tập sách 28 trang bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Vatican phát hành. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 50.000 tập sách cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Tập sách gồm những điều căn bản trong đạo. Tập sách có nhan đề Hãy bảo vệ tâm hồn, nhằm giúp các tín hữu có thêm sức mạnh bước vào cuộc chiến đấu chống lại sự dữ và chọn sự lành. Tập sách gồm những điều căn bản trong đạo, kinh tin kính, các ơn Chúa Thánh Thần, 10 điều răn và 8 mối phúc thật. Sách cũng giải thích về 7 bí tích và Lectio Divina một cách cầu nguyện bằng kinh thánh, để nghe được rõ hơn Chúa muốn nói gì với chúng ta và để chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi. Nhan đề của cuốn sách lấy ý từ một bài giảng trong Thánh lễ Ban Sáng của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nói rằng, người Kitô hữu phải gìn giữ và bảo vệ tâm hồn mình, cũng giống như bảo vệ ngôi nhà bằng một ổ khóa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, những tư tưởng xấu, những ý định xấu, những ganh tị và thèm muốn có hay vào nhà chúng ta hay không? Ai mở cửa cho chúng? Làm cách nào chúng vào được? Bài giảng trong Thánh lễ hôm 10 tháng 10, 2014 vừa qua cũng được trích in trong tập sách nói rằng, cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn là xét mình mỗi ngày, để xem mình đã làm điều gì xấu, đã thiếu sót điều gì tốt đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Một số câu hỏi gợi ý trong bản hướng dẫn xét mình như sau. Tôi có trở về với Chúa khi tôi gặp khốn khó không? Tôi có tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc không? Tôi có cầu nguyện sáng tối không? Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là người Kitô hữu không? Tôi có đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa không? Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên kiến không? Tôi có trung thực và công bằng với mọi người hay tôi cổ võ cho nền văn hóa vứt bỏ? Trong các mối tương quan hôn nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức như Phúc Âm đã dạy không? Tôi có kính trọng cha mẹ không? Tôi có chối bỏ cuộc sống mới được tượng thai không? Tôi có tiêu hủy hồng ân sự sống không? Tôi có cộng tác vào việc ấy không? Tôi có tôn trọng môi trường không? Tôi có vừa theo Chúa vừa theo thế gian không? Tôi có quá độ trong việc ăn uống, hút thuốc và giải trí không? Tôi có lo lắng quá mức về đời sống vật chất và của cải không? Tôi sử dụng thời giờ như thế nào? Tôi có lười biếng không? Tôi có đòi người khác phải phục vụ mình không? Tôi có mong muốn báo thù, nuôi dưỡng thù hận không? Tôi có hiền lành, khiêm tốn và xây dựng hòa bình không? Đức Thánh Cha nói, người Công giáo cần phải xưng tội, bởi vì ai cũng cần được tha thứ tội lỗi, tha thứ những cách chúng ta suy nghĩ và hành động trái với Phúc Âm. Ai bảo mình vô tội thì người ấy là kẻ nói dối hoặc bị mù. Xưng tội chính là lúc hoán cải chân thành, là lúc bày tỏ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, là đấng sẵn sàng tha thứ cho con cái mình và giúp chúng quay về con đường theo bước Chúa Giê-xu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Giám mục Angelos Giáo hội Chính thống Cột nói rằng, tôi tha thứ cho ISIS. Ngay cả theo các tiêu chuẩn tàn bạo của ISIS, đoạn video chiếu cảnh 21 Kitô hữu Cột bị ISIS chặt đầu tại một bãi biển ở Libya là rất khủng khiếp. Các Kitô hữu trên khắp thế giới đã bày tỏ nỗi kinh hoàng và phẫn uất về vụ sát hại này. Đức Thánh Cha Francisco gọi các nạn nhân là những người tử vì đạo, và cái chết thê thảm của họ sẽ đoàn kết cộng đồng Kitô hữu đang bị tan nát. Tuy nhiên, đáng chú ý là một giám mục Cột đã nói rằng, Ngài tha thứ cho những người đã hành quyết các Kitô hữu. Đức Giám mục Angelos, vị lãnh đạo giáo hội chính thống Cột ở Vương quốc Anh, hiện đã ở Washington hôm 20 tháng 2 vừa qua để tham dự lễ nhậm chức của vị tân đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo là ông David Saberstein, đã giải thích với CNN lý do tại sao ISIS nhắm vào các Kitô hữu Cột và tại sao Ngài đã tha thứ cho họ mặc dù vẫn không chấp nhận hành vi tàn ác của họ. Đức Cha nói rằng, khi nghe nói về vụ ISIS giết hại các Kitô hữu Cột, tôi nghĩ rằng tôi đã có cảm giác đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra bởi cách ISIS đưa tin về những người bị họ bắt, phô diễu họ trên video. Và mọi chuyện đã được giản dựng. Thật là sốc khi thấy điều đó lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này. Nhưng chúng ta cũng đã thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của những người này, và số lượng tin nhắn và các cuộc gọi chúng tôi đã nhận được để chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết và trợ giúp là rất nhiều. Tội ác này không chỉ là một tội ác chống lại các Kitô hữu cột, đó là một tội ác chống nhân loại, và nếu có điều gì chúng ta phải bênh vực với tư cách là con người, thì trước hết và trên hết là sự thánh thiêng của sự sống con người. Khi được hỏi, không lâu sau khi đoạn video được phát tán, Đức Cha đã đưa lên Twitter dòng tweet về vụ hành quyết này với ý nói rằng đã tha thứ cho ISIS. Thì Đức Giám mục Angelos cho biết rằng, vâng, có vẻ như điều này không thể tin được đối với một số độc giả của quý vị, nhưng là một Kitô hữu và là thừa tác viên của Chúa Kitô, tôi có trách nhiệm với bản thân mình và trách nhiệm hướng dẫn người khác đi vào con đường của sự tha thứ. Chúng tôi không tha thứ cho hành động này vì hành động này thật tàn ác, nhưng từ tận đáy lòng chúng tôi tha thứ cho những kẻ giết người. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lòng căm giận và thù hận hủy diệt. Điều đó trở thành một vòng xoáy bạo lực vốn không có chỗ đứng trong thế giới này. Rồi Đức Cha còn nói thêm rằng, từ lâu rồi tôi đã học biết rằng, khi cầu nguyện là cầu nguyện để có một kết quả tốt nhất mà không cần biết kết quả đó ra sao. Tất nhiên tôi đã cầu nguyện xin cho họ được an toàn, nhưng tôi cũng cầu nguyện rằng, khi thời điểm đến, họ sẽ có được bình an và sức mạnh để vượt qua. Tôi không thay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa khi mà 21 người này đã chết theo cách ấy. Họ đã hy sinh, nhưng từ đó đã phát sinh nhiều điều. Họ khiến cho cả thế giới chú ý đến những nguy hiểm đang trực chờ những người bị gạt ra bên lề, không chỉ là người Kitô hữu, nhưng còn là người Yazidi và những người khác nữa ở Trung Đông. Đức Cha Angelos cho biết thêm, khi đây không phải là lần đầu tiên ISIS nhắm vào các Kitô hữu Copt, rằng trong đoạn video họ cáo buộc quân viễn chinh Copt đã buộc các phụ nữ cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Điều này hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Các Kitô hữu Copt không thuộc về đội quân thập tự chinh ban đầu và hiện nay cũng vậy. Chúng tôi đã sống một cách hòa bình và không bao giờ cầm vũ khí hoặc ép buộc ai phải cải đạo. Nhưng họ cần biện minh cho các hành vi bạo lực và họ đã đưa ra các lý do này. Nói về mục đích của sự hiện diện của mình tại Washington để gặp các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và mong ước họ phải làm gì trước việc ISIS đang bức hại các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác, Đức Cha Angelos trả lời rằng, tôi muốn thấy tất cả chúng ta cùng hướng tới nghĩa vụ bảo vệ quyền con người nói chung, bởi vì khi chúng ta chia thành các cơ quan, tổ chức khác nhau, thì đổi thay nào cũng sẽ bị manh mún. Nếu nhìn vào quyền của mỗi cá nhân, quyền được Thiên Chúa phú ban, mọi người chúng ta phải cùng nhau đấu tranh để bảo vệ bất kỳ ai đang bị bức hại ở bất cứ đâu. Tất nhiên, hiện nay phần lớn các cuộc bức hại đều nhắm vào các Kitô hữu ở Trung Đông, và cần phải nói đến điều này. Nhưng là một Kitô hữu, tôi sẽ không bao giờ hài lòng nếu chỉ bảo vệ quyền lợi của các Kitô hữu. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã có lá thư mục vụ gửi đến các cộng đoàn thánh hiến trong giáo phận Bắc Ninh. Nội dung của lá thư như sau. anh chị em sống đời tận hiến quý mến. Cùng với Hội Thánh Toàn Cầu, giáo phận chúng ta vừa qua đã khai mạc năm đời sống thánh hiến và cử hành ngày đời sống thánh hiến. Hôm nay, nhân dịp Tết Ất Mùi, đồng thời bước vào mùa chay, tôi xin ngỏ lời với anh chị em, không chỉ với tư cách giám mục giáo phận, mà cả với tư cách một người sống đời thánh hiến như anh chị em, để nhờ ơn Chúa, chúng ta cùng nhau vững bước và tiến bước trong tình hình cụ thể với ước nguyện đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 1. Chúng ta cảm tạ Chúa cho giáo phận được sinh ra và lớn lên với hai gia đình tận hiến là dòng Tên như người chồng và dòng Đa Minh như người tưới. Đó là những vị thừa sai đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, rời bỏ quê hương yên vui, sông pha giữa bao khó khăn và nguy hiểm, chỉ vì muốn tin mừng cứu độ đến được với mọi người. Dấu ấn của những người tận hiến rất đậm nét trong lịch sử giáo phận. Hiện nay, số người tận hiến trong giáo phận đông nhất trong suốt gần 400 năm qua, và gồm đủ thành phần, nam và nữ, giáo sĩ và những người không chức thánh, chiêm niệm và tông đồ, dòng và tu hội đời, trực thuộc tòa thánh và thuộc quyền giáo phận. Những người tận hiến là quà tặng quý báu của Thiên Chúa cho hội thánh nói chung và giáo phận nói riêng. Đời sống và hoạt động của những người tận hiến đang góp phần đáng trân trọng vào chương trình mục vụ và truyền giáo của giáo phận. Với lòng biết ơn chân thành và sâu xa, mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên, Thiên Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả. Như mẫu mực của mọi người tận hiến là mẹ Maria, hân hoan diễn tả trong kinh ngợi khen mà Hội Thánh không ngừng nhắc lại suốt 20 thế kỷ. Trong tinh thần ấy, chúng ta hãy hăng say tiến bước những bậc tiền nhân, trở nên thực sự là hương thơm của Đức Kitô, như Thánh Phaolô nói ở thư thứ 2 Côrintô chương 2 câu 15. Giữa hội thánh cũng như trong xã hội. 2. Để cử hành năm đời sống thánh hiến theo đúng ý của hội thánh, chúng ta có thể dựa vào 3 tài liệu. 1. Tông thư của Đức Thánh Cha Francisco ngày 21 tháng 11 năm 2014, công bố năm đời sống thánh hiến. 2. Bài tường thuật dưới tựa đề Hãy đánh thức thế giới của Antonio Spadaro về buổi gặp gỡ thân mật giữa Đức Thánh Cha và bề trên tổng quyền các dòng nam vào tháng 11 năm 2013. 3. Thư luôn lưu, hãy vui lên, của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, ngày 2 tháng 2 năm 2014. Chúng ta cũng nên học hỏi lại những giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân và Sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Những cử hành bên ngoài, dù tổ chức chu đáo và long trọng đến đâu, cũng chỉ có ý nghĩa và hoa trái khi chúng ta thực sự đào sâu và đổi mới bản thân cũng như các cộng đoàn, theo sự hướng dẫn của Hội Thánh. Ngoài ra, mỗi gia đình thánh hiến cũng nên ôn lại lịch sử của mình, từ giai đoạn sáng lập đến những thăng trầm, nhất là gương mẫu của các vị thánh, để nhận ra Chúa đã dẫn dắt các thế hệ trước thế nào, và vào thời điểm này, phải tiếp bước các bậc tiền nhân thế nào. 3. Khởi từ những gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta có thể đặc biệt nhấn mạnh đến 3 điểm: niềm vui của tin mừng, ơn gọi ngôn sứ và đánh thức thế giới. nhân loại mọi thời mọi nơi nói chung và những người trong xã hội chúng ta nói riêng, luôn luôn khao khát niềm vui. Trong thế giới hiện nay, niềm vui đôi khi rất mong manh vì nhiều người chỉ dựa trên hưởng thụ vật chất hay những tương quan nhân văn, trong khi bầu khí hận thù, bạo động, chiến tranh, khủng bố thường xuyên đe dọa. Hội thánh được hưởng niềm vui của Đức Kitô, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Gioan chương 16 câu 20. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Gioan chương 16 câu 22. Niềm vui của anh em sẽ trọn vẹn. Gioan chương 16 câu 24. Trong niềm tin ấy, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Philippe chương 4 câu 4. Đó là niềm vui của những người biết mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Niềm vui của Chúa chính là điều thế gian cần đến, và những người tận hiến được mời gọi cách đặc biệt, để bày tỏ và truyền đến cho xã hội. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, ở đâu có người tận hiến, ở đấy có niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, phần đầu lá thư mục vụ của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, gửi đến các cộng đoàn thánh hiến trong Giáo phận Bắc Ninh dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong buổi phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ xứ Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, vì trong tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma cùng tham dự tuần tĩnh tâm, nên hôm thứ Tư 25 tháng 2 vừa qua không có buổi tiếp kiến chung. Do vậy, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 101 năm 2015. Sứ điệp này có tựa đề Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người. Đức Thánh Cha viết như sau: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là người rao giảng tin mừng tuyệt hảo và là hiện thân của tin mừng. Trước lòng ân cần người dành đặc biệt cho người dễ bị tổn thương nhất và người bị gạt ra ngoài lề xã hội hơn cả, chúng ta được mời gọi phải chăm sóc cho những người yếu ớt hơn mình và nhận ra diện mạo đau khổ của người, nhất là nơi những nạn nhân của các hình thức nghèo khổ và nô lệ mới. Chúa nói, vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Vì vậy, giáo hội lữ hành trên trần gian và là mẹ của mọi người có sứ mạng phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô, tôn thờ và yêu mến người, đặc biệt nơi những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi hơn hết. Chắc chắn trong số những người này, có những người di dân và tị nạn, họ đang tìm cách thoát khỏi những điều kiện sống khắc nghiệt và nguy hiểm tứ bề. Do đó, năm nay, ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có chủ đề Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người. Quả thật, giáo hội giang tay đón nhận mọi dân tộc, không phân biệt một ai và vượt qua mọi biên giới để loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sau khi chịu chết và sống lại, Đức Giê-xu đã trao cho các môn đệ sứ vụ làm chứng cho người và loan báo tin mừng của niềm vui và lòng thương xót. Ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ ra khỏi nhà tiệc ly, lòng đầy can đảm và hân hoan. Sức mạnh của Thánh Thần đã thắng mọi hồ nghi và khiến cho ai nấy đều hiểu được trong tiếng của mình những gì các môn đệ loan báo. Như thế, ngay từ đầu, giáo hội là một người mẹ với tấm lòng mở ra cho cả thế giới, vượt qua mọi biên giới. Từ đó đến nay, nhiệm vụ này đã trải qua 2000 năm lịch sử, nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên, việc loan báo truyền giáo đã cho thấy rõ tính cách hiền mẫu của giáo hội đối với toàn thể nhân loại. Sau đó, các giáo phụ cũng đã khai triển và công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nhắc lại vai trò này của giáo hội. Các nghị phụ đã nói đến giáo hội là mẹ để giải thích bản chất của giáo hội. Thật vậy, giáo hội sinh ra những người con cả nam lẫn nữ mà giáo hội ôm vào lòng và yêu thương săn sóc họ. Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người, truyền bá trên thế giới văn hóa đón tiếp và liên đới, văn hóa này chủ trương không được xem ai là người vô ích, vướng víu và không được loại trừ ai. Quả thật, khi sống vai trò làm mẹ, cộng đoàn Kitô hữu nuôi dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn đồng hành và tìm cách trở nên gần gũi qua kinh nguyện và qua các công việc thể hiện lòng thương xót. Ngày nay, tất cả những điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Thật vậy, trong thời đại có những cuộc di dân trên diện rộng, một số đông người rời bỏ quê nhà, lòng tràn trề hy vọng. Họ chấp nhận nguy hiểm để lên đường, với ước muốn và sợ hãi làm hành trang. Họ chỉ mong sao tìm được những điều kiện sống nhân đạo hơn. Tuy nhiên, những trào lưu di cư này thường hay gây ra ngờ vực và chống đối, ngay cả nơi các cộng đoàn của giáo hội. Và ngay cả khi người ta cũng chưa biết những người trong cuộc đã phải sống, bị bách hại và chịu khốn khổ như thế nào. Trong trường hợp này, nghi ngờ và thành kiến đi ngược lại với điều răn trong Kinh Thánh, dạy chúng ta đón tiếp khách lạ đang túng quẫn với lòng tôn trọng và trong tình liên đới. Một mặt, trong lương tâm chúng ta cảm nhận được lời kêu gọi phải chạm đến sự khốn cùng của nhân loại, và thi hành mệnh lệnh yêu thương mà Đức Giê-xu đã để lại cho chúng ta khi người đồng hóa mình với khách lạ, với người đau khổ, với tất cả các nạn nhân bị bạo hành và bóc lột. Nhưng mặt khác, vì bản chất yếu đuối, chúng ta lại cảm thấy bị cám dỗ trở thành loại Kitô hữu, giữ một khoảng cách an toàn với những vết thương của Chúa. Khoảng cách chúng ta giữ đối với những thảm cảnh của nhân loại sẽ rút ngắn lại nếu chúng ta có một đức tin, đức cậy, đức mến can trường. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi chúng ta nhận ra người nơi những người di dân và tị nạn, những người phải di tản và lưu vong, và bằng cách đó, người cũng kêu gọi chúng ta phải chia sẻ nguồn lực mình đang có, và đôi khi phải từ bỏ phần nào những tiện nghi và sung túc mình đang hưởng. Trước đây, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu vẫn nhắc nhở chúng ta điều đó. Ngài nói, những người được ưu đãi hơn cả phải từ bỏ một số quyền lợi của mình mà đem của cải ra phục vụ người khác. Vả lại, do các xã hội thời nay mang tính đa văn hóa, nên giáo hội phải cảm thấy mình cần dấn thân hơn nữa để xây dựng tình liên đới, sự hiệp thông và loan báo tin mừng. Quả thật, các trào lưu di cư buộc chúng ta phải đào sâu và tăng cường những giá trị cần thiết để bảo đảm sao cho các cá nhân và các văn hóa sống chung với nhau cách hài hòa. Để đạt được yêu cầu này, sự dung nhận thôi chưa đủ, mặc dù hành động này mở đường cho việc tôn trọng sự khác biệt và đưa đến việc chia sẻ giữa những con người có nguồn gốc và văn hóa khác nhau. Còn phải lồng vào đây lời của giáo hội kêu gọi chúng ta vượt qua biên giới và tạo điều kiện nhằm chuyển từ một thái độ tự vệ và sợ hãi, thờ ơ hoặc gạt ra bên lề, sang một thái độ lấy văn hóa gặp gỡ làm nền tảng, vì chỉ có văn hóa này mới có thể xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Tuy nhiên, các trào lưu di cư đã đạt đến những chiều kích quá lớn, đến nỗi chỉ khi nào các quốc gia và các tổ chức quốc tế cộng tác với nhau một cách có hệ thống và tích cực mới điều tiết được cách hữu hiệu và quản lý được các trào lưu này. Quả thật, vấn đề di dân phải làm cho mọi người quan tâm, không phải chỉ vì hiện tượng này đạt đến tầm cỡ rộng lớn, nhưng còn là vì nó nêu lên nhiều vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo, và vì nó đặt ra cho các cộng đồng quốc gia và cho cộng đồng quốc tế những thách đố đầy kịch tính. Trên bình diện quốc tế, vẫn thường diễn ra những cuộc bàn thảo về cơ hội, phương pháp và quy định để đối phó với hiện tượng di dân. Có những cơ quan và định chế ở cấp quốc tế, quốc gia và địa phương đang làm việc cật lực để giúp những người mong tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn qua việc di cư. Mặc dù những nỗ lực của họ thật quảng đại và đáng ca ngợi, nhưng cần phải có một hành động cương quyết và hữu hiệu hơn, nhờ vào sự cộng tác của mạng lưới thế giới nhằm bảo vệ phẩm giá của mỗi người và tôn trọng con người như là mối quan tâm hàng đầu. Bằng cách này, công cuộc đấu tranh chống lại nạn buôn người ô nhục và gây nhiều tội ác, chống lại sự xâm phạm các quyền cơ bản, chống lại mọi hình thức bạo lực, áp bức và nô lệ sẽ trở nên khốc liệt hơn. Tuy nhiên, làm việc chung với nhau đòi hỏi sự tương trợ và đồng bộ, cùng với sự cởi mở và tin tưởng nhau, vì không một đất nước nào có thể một mình đương đầu với những khó khăn liên quan đến hiện tượng này, vì nó quá rộng lớn, đến nỗi kể từ nay nó kéo theo tất cả các châu lục vào trong một trào lưu kép nhập cư và di cư. Trước sự toàn cầu hóa của hiện tượng di dân phải đáp lại bằng sự toàn cầu hóa của đức ái và hợp tác, hầu làm cho các điều kiện của những người di dân được nhân đạo hơn. Đồng thời phải tăng cường nỗ lực để tạo những điều kiện có thể bảo đảm làm giảm dần những nguyên nhân thúc đẩy dân của cả một nước rời bỏ quê nhà vì lý do chiến tranh và đói kém, thường nguyên nhân này lại gây ra nguyên nhân kia. Thêm vào tình liên đới đối với những người di dân và tị nạn, phải có lòng can đảm và óc sáng tạo, rất cần thiết để phát triển ở quy mô quốc tế một trật tự kinh tế tài chính công minh chính trực hơn, kết hợp với sự gia tăng dấn thân vì hòa bình là điều kiện tối cần của mọi bước tiến triển đích thực. Các bạn di dân và tị nạn thân mến, các bạn có một chỗ đặc biệt trong con tim của giáo hội, và các bạn giúp giáo hội mở rộng lòng mình để biểu lộ tình hiền mẫu cho toàn thể gia đình nhân loại. Xin các bạn đừng đánh mất niềm tin và hy vọng. Chúng ta hãy nhớ đến Thánh Gia phải lưu vong sang Ai Cập, cũng như trái tim từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và trái tim ân cần của Thánh Giuse luôn ấp ủ niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi các ngài. Xin cho niềm tin tưởng ấy cũng không thiếu nơi các bạn. Tôi xin trao phó các bạn vào bàn tay che chở của các ngài, và tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 101 năm 2015. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng ta chưa ở thế giới, gia đình con là một anh đệ sinh, là công đoàn thế giới, là công đoàn chung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tin mừng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo hiếu theo giáo lý Kitô giáo, với nội dung chính là con cái giữ đạo hiếu khi cha mẹ đã qua đời. Cuối thánh lễ mùng 2 Tết, linh mục đọc lời nguyện: Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc mình và máu thánh đức Kitô, chớ gì nguồn sinh lực thần linh này, giúp chúng con sống ngày nay, sao cho tròn chữ hiếu đối với ông bà, cha mẹ, và mai sau được cùng các ngài hưởng phúc trường sinh. Mặc Khải Kinh Thánh cho biết, cuộc thanh tẩy ở cửa thiên đàng hết sức cần thiết để con người khốn cùng có thể hiệp nhất với Thiên Chúa Chí Thánh. Vì thế, người Kitô hữu cầu nguyện cho các tiền nhân đã khuất. Điều người Kitô hữu bận tâm khi kính nhớ các bậc tổ tiên là góp phần giúp các ngài sớm vượt qua cuộc thanh tẩy ấy để được hưởng phúc trường sinh. Vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, bà con lương dân nghĩ tới những linh hồn bị bỏ rơi, đồng thời cũng bận tâm mưu tìm sự cứu giúp cho những bậc sinh thành được giải thoát. Những người công giáo và nhiều nhà thờ cũng dâng thánh lễ nhân ngày Vu Lan để hiệp thông với tâm tình tốt lành ấy của anh chị em lương dân. Người công giáo cầu nguyện cho tiền nhân không chỉ trong ngày lễ các đẳng linh hồn, ngày 2 tháng 11, mà cả suốt tháng 11 dương lịch hàng năm. Và hơn nữa, cầu nguyện mọi ngày trong năm, mỗi khi cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ mỗi ngày, đều có đọc: Lạy Chúa, xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin cho các linh hồn ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Khi cha mẹ đã qua đời, người tín hữu có bổn phận an táng, lo phần mộ tươm tất, vì phần mộ là nơi thân xác đợi ngày sống lại. Ngày kỵ dỗ hay những dịp đặc biệt khác, họ xin linh mục dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha mẹ. Người Kitô hữu cũng xin các bậc tiền nhân đã an nghỉ trong Chúa chuyển cầu cho họ trước nhan ngài. Việc cầu nguyện với tổ tiên được thực hiện đặc biệt trong dịp cúng dỗ mà ngày nay giáo hội chấp nhận cho người công giáo được thực hiện theo hình thức phương Đông để tỏ lòng kính nhớ và biết ơn ông bà cha mẹ. Nghi lễ cúng tế sẽ làm cho con cháu thấy gần gũi với ông bà tổ tiên, dường như các ngài đang cảm thông với họ. Điều này không có gì xa lạ với giáo lý về sự hiệp thông giữa các tín hữu. Nó cũng nói lên niềm tin mãnh liệt về đời sau và nhắc nhở con cháu biết nói chí cha ông. Cha ông đã ăn ngay ở lành, con cháu sẽ noi gương ấy. Cha ông đã ra công tìm kiếm chân lý, con cháu sẽ tiếp tục công cuộc của các ngài. Uống nước nhớ nguồn. Con Thiên Chúa khi làm người cũng không hề quên những bậc tổ tiên hằng được nhắc đến trong gia phả. Mặc dù vậy, Chúa Giê-xu cũng còn nhắc ta rằng, nếu phải nhớ công ơn tổ tiên, thì càng biết ơn Thiên Chúa hơn nữa, vì Thiên Chúa là cội nguồn đầu tiên, là đấng đã sinh dựng nên tổ tiên ta. Cứ lần theo gia phả nhà mình mà lên mãi, thì sẽ thấy rằng lòng hiếu kính tổ tiên phải là trường dạy cho ta biết hiếu kính cha trên trời. Thánh Luca đã viết gia phả của Đức Giê-xu theo ý hướng đó. Ngài là con của Giuse, con của Heli, con của Hemon, con của Seth, con của Adam, và Adam con của Thiên Chúa. Đó cũng là điều chúng ta đọc thấy trong bài tiền tụng về ngày lễ kính nhớ tổ tiên. Lạy cha, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, chúng con thấy mọi sự đều có cội rễ căn nguyên, chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhờ cha Mạc Khải, chúng con được nhận biết cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là cha chung của hết mọi loài chúng con. Cha đã ban sự sống cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng con, để các ngài truyền dạy cho con cháu. Cha đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng thờ Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 3 bài viết Đạo Hiếu theo giáo lý Kitô giáo, được trích trong tập sách Hôn Nhân và Đạo Hiếu của Linh Mục Trăng Thập Tự, Giáo Phận Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chủ đề này trong chương trình Nói Với Gia Đình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của 8 là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số em không chờ cô giáo gọi đã nhấp nhổm hô to rằng, thưa cô, một nửa của 8 là 4 ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ta ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi. Con muốn hỏi gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của 8 là 4 phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu bé. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu, làm sao một nửa của 8 lại là 4 ạ? Có vài tiếng cười khúc khích, nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số 8 thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay che bớt phần vòng tròn phía trên của số 8, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của 8 là không. Rồi cậu xòe bàn tay chia một nửa bên trái của số 8 và giải thích. Và bây giờ, một nửa của 8 là 3. Cả lớp im lặng. Đây rõ ràng là một đáp án tuy không đúng với ý câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp, chờ sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục. Hôm nay em đã giúp cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ để cô chỉ cho em thấy một điều khác nữa nhé. Cô giáo đưa 8 ngón tay ở 2 bàn tay. Sau đó giấu đi một bàn tay và nói, nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? Cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Thưa cô, còn lại là 4. Con hiểu rồi, một nửa của 8 cũng là 4 ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và chấp nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, thì chúng ta nhận thấy cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, nhiều cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, chính những định kiến của chúng ta là những áng mây mù che lấp khiến chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là hệ quả cho những kết quả sai tiếp theo của cả bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải như thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em, chỉ vì họ đã mắc sự sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc, vì thế sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt những cái nhìn đầy định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì ta đã từng biết họ có một quá khứ lầm lỗi, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. Cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi. Lập tức, Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh vẫn tốt đẹp như những giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong cuộc sống của người anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Em ơi, ta sẽ yêu nhau. Diều neo lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng, rồi em sẽ thấy cây thập tự với con người đang tơi bời đau thương, rồi em sẽ thấy
rồi em sẽ thấy tình yêu đang lên ngôi trong lòng người, tình yêu đang khắc hoài cho cuộc đời. Rồi em sẽ thấy tình người thắp sáng quê hương, sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi trong em, sẽ thấy tình người sống mãi trong tôi, sẽ thấy tình người về với con người. Em ơi, ta sẽ yêu nhau lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng. Rồi em sẽ thấy bao nhiêu người khóc một người treo lưng đồi chơi vơi. Rồi em sẽ thấy cô ấy đang than vãn cho tình đời, và mây trôi đang nức nở cho tình người. Rồi em sẽ thấy cô ấy đang than vãn cho tình đời, và mình trôi đang nức nở cho tình người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.